Tác phẩm Chuyện cũ Hà Nội tập 2. Tác giả Tô Hoài. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phố nghề. Những câu ca dao Hà Nội ngày xưa rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rành rành chẳng sai, hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng buồm, hàng thiếc, hàng hài, hàng khay, mã vĩ, hàng điếu, hàng giày, hàng lờ, hàng cót, hàng mây, hàng đàn, phố mới, phúc kiến, hàng ngang, hàng mã, hàng mắm, đình ngang, hàng đồng, hàng muối, hàng nón, cầu đông, hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè, hàng thùng, hàng bút, hàng tre, hàng vôi, hàng giấy, hàng the, hàng gà. Quanh đi đến phố hàng gia, trải qua phường phố thực là càng xinh. Chỉ một đoạn về về Hà Nội như trên, nhìn lại quang cảnh phố phường bây giờ cũng thấy ra thành phố đã thay đổi nhiều cả trăm năm qua. Con người và cung cách sinh sống mỗi thời kỳ mỗi khác, có thể không ai muốn, không ai bắt, nhưng tất cả đã phải theo với tình hình mọi mặt đời sống và lịch sử. Những phố nghề cũng thế, phố hàng bừa, phố hàng tàn, nhiều phố có tên ở bài ca dao vừa đọc nay không còn, bao nhiêu tên phố đã biến mất, mặc dù đường phố vẫn đấy. Phố hàng tàn, tức là đường Lê Duẩn, năm phố hàng khóa, hàng áo cũ, phố thuốc bắc, hàng vải, hàng bút, nay gộp lại là phố thuốc bắc. Ngày trước, trong việc mua bán, phố xá còn phân biệt rõ hơn, phố thuốc bắc bán cất thuốc sống, còn thuốc bào chế rồi, thuốc đã thành thang thì sang mua ở các hiệu tàu phố Phúc Kiến, tức là phố Lãn Ông ngày nay. Mà tính chất các phố nghề ở kẻ chợ, đây chỉ là nơi giao dịch, nơi mua bán, thường không phải chỗ sản xuất, như phố hàng đồng, bày bán mâm đồng, đỉnh đồng, vân vân, mà đúc các thứ ấy thì thợ đúc ở ngũ xã. Cho nên thời trước tên đầy đủ của phố này là phố hàng đồng giát, đồng giọt, ý là giát đồng, đánh bóng đồng. Phố hàng giấy bán các loại giấy của các làng làm nghề giấy ở vùng Bưởi và Cầu Giấy, đem xuống bày cả trăm cả ngàn tờ trước cửa hàng. Phố hàng chiếu, trước gọi là phố mới, thì người miền biển Nam Định, Ninh Bình tải chiếu cói lên, các cửa hàng buôn lại. Phố hàng nâu bên cạnh ô quan trường, các ông lái đường ngược cho bè xuôi xuống đậu bến nứa, dỡ củ nâu lên phố ấy, vậy mà thành tên. Ô Đồng Lầm, chỗ hồ Ba Mẫu, có nghề nhuộm. Người ở đây gốc vùng Đồng Lầm dưới Nam Định lên cư ngụ, chuyên nhuộm vải nâu non. Lại nữa, không những ở kẻ chợ có chợ hàng gia, chợ cầu đông, chợ hôm, chợ đuổi cho người hàng phố, còn những chợ chỉ thiết thân với các phố nghề như chợ tơ ở hè phố Hàng Đào có phiên ngày 1. Ngày 6 thì người tứ tổng vào bán tơ, người bưởi bán lụa cho các nhà buôn lụa ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai. Cái tính cách buôn bán ấy đến nay vẫn còn. Các cửa hàng bây giờ, hàng đồng hồ, phố Hàng Đào, phần nhiều hàng bán buôn cho các tỉnh, kể cả trong Nam. Chỉ có điều là ngày trước các làng nghề thủ công đánh con dao, cái bừa đem ra kẻ chợ. Bây giờ, phố Hàng Ngang, Hàng Đào bán đồng hồ ngoại, hàng Nhật, hàng Thái bày lẫn hàng dởm, có khi cả hàng ngoại cũng trong dây mafia. Người mua không thể tin được mắt mình và nhà hàng. Sự đổi thay và những khác nhau ấy còn thấy ở bộ mặt từng phố. Phố thuần nghề không như ở trong làng. Làng xóm làng nghề cha truyền con nối, người ngụ cư ở các nơi đến chỉ được trú ngụ ở đầu làng, đầu đồng hoặc lập xóm mới. Còn ở phố, dù phố nghề, cái chính cũng là cửa hàng và cũng hợp tan nhiều theo thời thế. Có chăng một vài nghề gọn gàng mới làm ngay tại chỗ, nơi hành nghề cũng là chỗ ăn ngủ và bán hàng, phố hàng tiện, phố hàng mành, vân vân. Lại nữa, không phố nào từ đầu đến cuối phố, nhà nhà đều một nghề, một cửa hàng như nhau. Phố hàng buồm, các nhà Hà Nội học còn trao đổi xem phố hàng buồm là buồm thuyền, vì cửa Hà Khẩu trên sông Hồng xưa gần đấy, hay buồm là cái vỉ buồm đậy nắp cái buồm đựng đường mà phố Hàng Buồm nhiều nhà làm nghề đan buồm, đan vỉ cói. Thì phố Hàng Buồm đầu thế kỷ cũng la liệt những hàng quán, ngành nghề khác nhau. Ở đầu phố, hai bên là những cửa hàng bán thịt lợn, thịt vịt quay. Thời ấy ít thịt ngan, thịt ngỗng quay, vì khách ăn tinh chê thịt ngan ngỗng không béo, hơi tanh. Bây giờ thịt ngan lên ngôi, bún ngan, cháo ngan, tiết canh ngan. Có lẽ cũng bởi tài khéo mồm mép nhà hàng, thịt vịt và tiết canh vịt. Con vịt nuôi chỉ có mùa có lứa, còn con ngan thì người ta chăn và bán quanh năm. Bên các hàng thịt quay, bày cao những quầy, những gian trong nhà bày bán lê, táo, hồng, hạt dưa tàu lái buôn từ Hồng Kông sang. Quãng giữa phố rải rác những hiệu ăn lớn, gọi là cao lâu của người Trung Quốc, Đông Hưng Viên, Nhật Tân, Tây Nam Tửu Gia, Mỹ Kinh. Cao lâu Mỹ Kinh ra đời sau cùng, khoảng thập kỷ 40, thì cũng xuất hiện mấy hiệu cơm tám giò chả, mà bây giờ chỉ ăn cho lạ miệng và rẻ, không phải bữa sang. Giữa quãng phố bề ngoài giàu có nhất, bên cạnh tòa hội quản, hàng bang Hoa Kiều và trường học của người Quảng Đông, Phúc Kiến, có một nhà số lẻ ở Chu Rúc mấy chục hộ. Mỗi hộ mấy người cùng chung có một cái giường, nằm lẫn với hỏa lò, củi đuốc, hòm xiển sau chiếc mảnh mảnh buông sùm sụp. Cuối phố Hàng Buồm đã ra vẻ tối tăm, các nhà bán đường, đường cát, đường phổ, đường bánh của lái buôn Quảng Ngãi đem ra theo đường sông. Thuyền bè sông Hồng vào đậu bến Nứa, kể cả khi sông Tô Lịch chỗ Hà Khẩu đã bị cát bồi mất bến và thành phố đã lấp cửa sông. Các hàng đường lúc nào cũng nhớp nháp, ẩm thấp, những bao tải đường ướt xếp lên sát trần nhà. Nhạng xanh và ong bay à à suốt ngày trên lòng đường phố quãng này. Lại như phố Hàng Giấy, bên những cửa hàng bán giấy moi, giấy bản, còn nhiều nhà bán gạo, vì đây cạnh phố Hàng Gạo và chợ gạo. Xưa kia, phố Hàng Giấy cũng có nhà hát à đào. Thuở ấy, thành phố chưa lan tràn nhiều nhà hát à đào như sau này. Các nhà hát xuống Vạn Thái, hăm bún gian cuối đường Huế và các vùng ven thành ở Vĩnh Hồ, ngã Tư Sở, Thượng Cát. Các nhà hát à đào thời phố Hàng Giấy chỉ có đào hát kép đàn, chưa thêm cô đầu rượu như bia ôm, hát ôm, ăn ôm, tắm ôm bây giờ. Khách tao nhã đến nghe hát, thưởng thức bài thơ, bài hát đôi khi của mình và bè bạn làm ra. Sau rồi nhà hát à đào chuyển xuống phố Khâm Thiên thì thời buổi đã nhố nhăng, nhà hát tương tự nhà thổ, chứa gái điếm, không còn thuần, nhưng đi hát Khâm Thiên vẫn là nơi sáng giá nhất. Tuy vậy, cũng không phải phố Khâm Thiên, dài 1170 thước, từ đường Hàng Lọng, Hàng Tàn đến ô chợ Dừa, đường phố Hà Nội của Nguyễn Kinh Phúc. Tất cả là phố nhà à đào, chỉ có một số nhà hát ở quãng giữa, chỗ cống trắng. Ngoài ra, ánh đèn các hiệu ăn uống sóng đôi với nhà hát và các cửa hàng gạo, hàng xén và nhiều lò may. Không phải Khâm Thiên bây giờ mới được tiếng là phố cho người ta đến sắm sửa, may mặc, mà các lò may khéo quần áo ta, vải vóc quý, mỗi nhà có một cái máy khâu đã chiếm số đông nhất phố Khâm Thiên bây giờ. Sự đổi thay, đan cài các phố nghề còn do khi làm ăn phát đạt, người ta buôn to, bán lớn, nổi lên nhiều nhà giàu có. Giữa góc phố nghề lục sục, chen chúc cửa nhà, đình đền, có những dinh cơ đổ sộ kín cổng cao tường của những nhà buôn, nhà làm nghề nên triệu phú như Cửa Nghi Hàng Bồ, Lê Thuận Khoát, Quảng Hưng Long, Trấn Hưng Nhà Đỏ Hàng Bạc. Lại cũng thời kỳ thành phố mở rộng, ở các phố nghề còn chung đụng những nhà làm để cho thuê. Đấy là nơi ở những người đi làm công Tư Sở, nhà buôn nhỏ. Và đã hình thành ở nhiều khu vực nhà của người khá giả, vì làm công chức như khu các phố quanh chợ hôm và vùng những người ở các nơi về Hà Nội, làm nghề lao động lam lũ, kéo xe, đi ở, phu hồ, khuân vác, cu ly, vân vân. Những người này ở gầm cầu và lan ra các bãi nhà lá dọc sông Hồng, từ Nghĩa Dũng xuống Phúc Xá. Ngày nay, cứ tự nhiên vì sự nảy nở qua lại của đời sống nơi trung tâm cả nước, các chợ và các phố nghề đang dần dần mọc hình thù trở lại. Nhưng không thể và không bao giờ có một phố toàn nhà một nghề như tên phố và trong tưởng tượng xưa nay. Những phố nghề liên quan tới đòi hỏi của cuộc sống hôm nay lại được thấy vui mắt. Phố Hàng Thiếc làm các đồ thô bằng tôn, bằng thiếc và sản xuất đồ chơi Tết tháng 8 Trung Thu cho trẻ con. Phố Hàng Chiếu bán chiếu, phố Hàng Gia, phố Hà Trung, các thứ đồ da, giả da. Phố Nguyễn Hữu Huân, trước là phố Bắc Ninh, chuyên bán giường tủ, bàn ghế, đồ gỗ. Bây giờ lại lác đác các cửa hàng đồ gỗ, nhưng các hàng trang trí nội thất còn rải rác các phố khác nữa. Tôi đã thấy trong khu phố cổ ở Lô Cairo, thủ đô Ai Cập, có những cửa hàng bán đồ trang sức theo cung cách cũ. Những ông thợ bạc, thợ dát vàng ngồi trước cái bể, vừa kéo bể, vừa cầm búa đập, dát những vòng tay, những chiếc lắc kỷ niệm. Khách nước ngoài đứng quanh đợi mua hàng, đặt ông thợ thủ công rèn rũa, nhìn ngắm dáng dấp người thợ cũ kỹ, râu dài, hút cái điếu như điếu bát, bát bằng hộp thủy tinh và quàng mảnh tạp dề xanh đậm. Ở Hà Nội, phố Hàng Bạc ngày trước đã tương tự thế, không phải là bắt chước, không phải mới nghĩ ra, mà phố Hàng Bạc xưa kia là vậy. Người trong làng ra Hàng Bạc, đánh bộ xà tích, khách ngồi đợi xem ông thợ bạc rũa và mài bóng cái ống vôi bạc, vôi để ăn trầu. Khách hàng đặt làm đôi khuyên, đôi hoa tai vàng, cái vòng cổ, sợi dây chuyền. Ông thợ và thường cũng là chủ hiệu. Lò đấy, đe đấy, đồ nghề đấy, ông kéo bể, đập rát ngay cho khách ngồi đợi. Hãy thêm cho cái thích thú của du khách được xem người thợ làm. Dạo chơi Hà Nội 36 phố phường, không phải chỉ thấy nhà cửa, đường xá và những đầu hồi chui vồ, lỗ cửa mắt bò xa xưa còn lại, mà còn được xem mọi sinh hoạt, công việc làm của người kẻ chợ ở phố nghề. Tưởng như theo những câu ca dao về phố nghề mà làm cho sống lại hôm nay của một thời, bên trong cái phồn hoa đô hộ mới thật ra sắc thái riêng. Diều sáo. Mùa hè, chơi diều, thả diều, ngước mắt lên thấy được thảnh thơi như cái diều giữa trời lồng lộng. Cả người lớn và trẻ con đều thích. Lên 7, lên 8, làm diều thùng, gấp tờ giấy hình chữ nhật, tháo sợi tơ, dắt cho diều bay. Có khi cuốn nhanh quá, đứt dây, cái diều bay đâu cũng đành mặc kệ. Nếu thiếu giấy thì xé ở vở, ống tơ thì của nhà, mai lại gấp cái diều khác. Đến khi lớn một chút, biết vớt nan, dán giấy, làm diều ông răng, diều cánh cung, lên chợ mua hẳn cuộn chỉ Tây Hồ làm dây. Thế rồi diều được gió lên, bỗng gặp mưa thùng giấy thì diều rơi đằng diều, dây đằng dây, lại làm cái khác. Bây giờ mới biết không phải chỉ vùng tôi có thú chơi diều, mà cả nước, cả thế giới, loài người cũng chơi diều. Trên trời có gió thì có cái diều bay. Ở Quảng Đông, Quảng Tây bên Trung Quốc, hàng năm tỉnh mở hội diều, những cái diều màu rực rỡ lên như tung hoa. Ở nước Pháp có hội diều quốc tế, các nước đem diều đến thả thi. Đã hai lần diều Việt Nam được cưỡi tàu bay sang Pháp. Khi tôi viết bài này thì các cụ chơi diều ở Huế đương đi thả diều ở tỉnh Lyon miền Nam nước Pháp, rồi còn mang diều đi hội các nơi. Những cái diều Huế hình con long, con ly, con quy, con phượng ngũ sắc lung linh có đuôi có đầu, mõm há chân múa bay rỡn trời ngoại ô thủ đô Paris. Hàng vạn hàng triệu người các nước đến xem hội thế giới thả diều. Quê tôi có hội diều từ lâu, khi tôi còn để chỏm đã biết, khác hẳn diều thùng, diều ông răng của trẻ con. Cũng không con rồng, con phượng, con xanh xanh đỏ đỏ cầu vồng tung lên trời như diều thừa thiên. Vùng tôi chơi diều sáo, cánh diều tương tự bằng nhau, to rộng như nhau, chỉ khác nhau, hơn nhau, ghen nhau ở tiếng sáo. Cái diều quê tôi không trọng màu sắc, cốt hình thù lực sĩ oai hùng, và người ta lắng nghe thưởng thức sáo diều. Trong làng có ông tôi và bác Hương Cang chơi diều nghề nhất. Bây giờ mà còn thú chơi ấy, tôi chắc cũng khó ai có công phu và đam mê bằng. Nghe nói trên phùng, ngoài bờ sông Cái ở Bồng Lai, Bá Giang vẫn còn hội thi thả diều. Thấy bảo hội diều mở vào tháng riêng. Tôi không tin đã là thật thi diều hay là người ta cố gò thả diều vào dịp hội làng. Riêng hai chỉ có trẻ nhỏ chơi cái diều con ngoai nguẩy lượn trong gió dưới, còn như cái diều đại, trường khoát như hai cánh phản thì chỉ khi trời lộng gió trên, diều mới lên được. Dù cho dưới cánh đồng im ắng oi ả nóng bức, cái gió trên vẫn giữ được cánh diều và tiếng sáo lưng trời. Cả năm, bác Hương Cang và ông tôi mỗi mùa mỗi thứ sắm sửa cho cái diều, phải mày mò lên Mường Châu Lương Sơn trên Hòa Bình mới kén được cái thân diều làm bằng giống hóp đá cứng nhất, hóp đá nhỏ con, rắn mặt, ruột đặc. Nói rõ mua hóp đá làm khung diều, người Mường mới tìm cho cây hóp chết dốc, đỏ tía, nhẹ như cái đòn tay, vác mấy cây về chọn, chẳng phí đi đâu. Cây hóp đá bừa đôi mà làm đòn gánh thì mềm và bền cố hỉ. Cây tre, cây hóp ngả vào mùa lạnh mới chắc thớ không bao giờ mọt. Hóp đá và tre đực ngâm vào bùn trong ao cả mùa cả năm, vớt lên, đẽo vót qua loa rồi đem gác bếp cả bộ sườn, bộ khung. Cuối tháng giêng, dỡ xuống, thanh hóp đá và những mảnh tre cật đã được khói hun óng đỏ, dẻo như cái lạt. Bác Hương Cang lên rừng mua hóp, mua tre, ông tôi ngồi nhà vót, ngâm, gác bếp. Đến đận phiết giấy thì hai người cùng làm. Phiết giấy dán diều cũng tỉ mỉ vất vả. Bác Hương hàng ngày bận dệt cửi, chỉ hôm phiên được nghỉ nửa buổi và những đêm đoạn cửi đầu hôm mới ra cặm cụi với ông tôi, xếp những tờ giấy bản tháo ở sách viết phóng xin được của ông Đồ Huệ trên làng. Giấy bản có gân vỏ gió, khi xeo tờ giấy lại pha gỗ mò, bền không rách được, dán chập cả chục tờ rồi đem phết cậy. Quả cậy thì bác Hương Cang vào trong mễ trì quẩy về cả thúng. Vỏ cậy giã nhỏ, cầm cái chổi thông lấy nước cậy phết lên giấy bản, rồi phơi hàng chục lượt, kỹ bằng mấy làm quạt thóc hay nhuộm vải nâu non, nâu già. Chẳng bao lâu, ngoài hiên đã xếp đứng những mảnh giấy to, cứng bằng cái nia đại, mặt cậy lên màu nâu sẫm. Phất giấy ấy có mưa xuống như đổ nước vào mo nang, sáo diều vẫn vo vo lơ lửng giữa mưa rào. Hai ông con cứ rỉ rà bện dây diều, tháng nào lúc nào cũng được, cuộn thừng đay phải tháo từng rẻ ra xem bọn buôn thừng điêu toa có cháo lẫn thớ nứa vào không. Cái dây diều chỉ cần ba rẻ đay thì vừa nhẹ, ông tôi và bác Hương Cang đánh lại, bện lại sợi thừng đay, xếp lên mỗi cuộn to bằng bắp chuối, bỏ vào nồi 30, luộc suốt một ngày hai đêm. Xong việc diều, bây giờ bác Hương Cang đi thửa sáo. Các vùng ven bên sông cái hay chơi diều, có lẽ vì ở nơi sông nước nhiều gió, mày mò lên đấy mới kiếm được sáo tốt. Không phải sáo hàng chợ, nhưng cũng chỉ chuốc được cái lưỡi sáo và đôi miệng sáo đẽo bằng mảnh gộc tre đực. Còn khoét ra cái thân sáo thì đi chợ tiện, phố hàng tiện ngoài kẻ chợ hay về làng Nhị Khê quê gốc nghề tiện. Gỗ thị cũng không được, chỉ có gỗ thòng mực dẻo dai mới làm nên thân sáo. Có ba thứ sáo diều: sáo còi nhỉnh hơn đốt tay cái, sáo đẩu như ống nứa, sáo chiêng còn gọi là sáo tù và, to bằng đốt vầu, ống dài nửa thước, hai miệng loe, nom cái sáo to tướng mốc thích như con chăn gió. Hôm nào gió nhỏ lắp sáo còi, gió lửng thì chơi đẩu, có gió trên mới đóng sáo chiêng. Người ra đồng thả diều từ đầu hạ sang cuối mùa thu, bấy giờ trời quang mà lắm gió trên, cả xóm súng lại xem cái diều của ông tôi và bác Hương Cang đã bày ra sân. Những cuộn thừng đây bó thành vác đặt lổn nhổn như những con lợ tháo. Bác Hương đã gọt sẵn cả chục vè tre đực để làm cọc. Cọc mà không đóng cẩn thận, gặp gió lớn thình lình, có thể cả tảng đất bị lôi bật. Cái diều màu cậy nâu sẫm, đồ sộ, lẫm liệt, giang hai cánh dài hai sải tay như con diều hâu, con đại bàng khổng lồ. Có đêm, hốt nhiên bị bão không cuốn kịp, đứt dây, phải đuổi theo hướng gió qua mấy cánh đồng lên tận bãi dâu ven sông cái mới tìm được chỗ diều lao xuống. Có khi diều đâm, sạt mái nhà, đổ cả bụi chuối. Bấy giờ, chỉ trông cái diều dựng ngoài sân tôi đã sờ sợ, ngỡ như con quái vật ghê gớm chốc nữa bay đâm lên tít mù xa. Tiếng sáo diều văng vẳng liên hồi suốt đêm, Các cụ và trai làng ngồi bên gốc dây bàn tán, đánh cược và cho ngôi thứ cái diều nào mà tiếng sáo hay thì được đem cãi cọ trước nhất. Gió nho nhỏ, sáo còi lảnh lót trong không. Khi sáo đầu rền rền, biết là diều sắp lên tới gió trên. Tiếng đầu chuyển gió dưới lên gió trên có êm không? Có gió, sáo chiêng mới lên tiếng, và cả bộ ba chiêng, đầu, còi, trong thinh, không hòa vào nhau, lan ra vang lừng bầu trời. Không trông thấy diều, nhưng biết diều có lên đứng, có giỏi các tiếng sáo mới tròn, diều không trao chát, nghiêng ngả. Giải thi diều chấm ăn thua ở cái điểm tiếng sáo bồng trầm, hòa khéo vào nhau như phường bát âm ngồi trên trời. Một người lực điền vác diều ra giữa cánh đồng, đâm diều lên. Hai bàn tay bác Hương Cang thoăn thoắt tháo dây, nghe chừng diều hết trao, lên cao dần, đến lúc vào gió mới thong thả cánh tay. Lên đến gió trên thì coi như cái diều oai hùng đứng thảnh thơi một mình giữa trời. Đến chập tối, cả lũ chúng tôi súng vào kéo dây đưa diều về đồng cao. Người lớn đóng cọc buộc lại cẩn thận, chắc chắn. Đêm mùa hè sáng trăng, không nhìn thấy diều, nhưng sáo chiêng rúc đổ hồi tù và, sáo đầu rền vang, sáo còi lanh lảnh nỉ non thì rành rõ như nức nở trong tai. Đêm ngủ còn nằm mơ nghe sáo, bây giờ cái diều lẫn bóng trăng, cả lũ đố nhau đứa nào nhìn thấy. Chúng tôi ngồi quanh cọc dây, ngẩng đầu cố tìm, chỉ có trẻ con tò mò, còn ông tôi, bác Hương và mấy người lớn cởi trần ra uống rượu. Thức nhắm là một rổ ốc vặn luộc ban trưa lên hồ Tây xúc được một mẻ. Chúng tôi cũng nhổ ốc ăn rồi cành ra nằm nghe sáo diều. Có đứa ngủ trong tiếng sáo ngay trên bãi cỏ. Sáng ra trở dậy chỉ còn trơ mấy thằng trẻ con lăn lóc. Từ gà gáy, bác Hương Cang đã cuộn dây thu diều xuống. Sáng sớm ai nấy lại mỗi người một việc, vào khung cửi đi chợ. Đến chiều đem diều ra thả, cuộc chơi lại như đêm qua trong sáng trăng. Ông tôi và bác Hương Cang mất đã lâu, không còn ai trong làng giỏi chơi diều sáo, nhưng tôi vẫn nhớ tiếng sáo chiêng, sáo đầu, sáo còi đổ chiêng, đổ trống, đổ còi vi vu trên cánh đồng giữa ánh trăng.